Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thể thao 365 ngày qua của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Trước thềm xuân mới Quý Mão 2023, chúng tôi, những người thực hiện chương trình, xin kính chúc quý vị và các bạn được mạnh khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công trong mọi lĩnh vực.
Thưa quý vị, năm qua thể thao Việt Nam và thế giới có nhiều sự kiện đáng chú ý, từ thành tích ấn tượng của thể thao Việt Nam trên đấu trường châu lục và thế giới cho đến giải bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2022.
Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng điểm qua những sự kiện thể thao nổi bật nhất trong năm qua cùng Quốc Thắng và Thu Trang quý vị nha. Thưa quý vị và các bạn, với khẩu hiệu vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn, Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 SEA Games 31 từ ngày 12 cho đến 23 tháng 5 năm 2022. Qua 14 ngày tranh tài tại Hà Nội và 11 tỉnh thành lân cận, đoàn thể thao chủ nhà Việt Nam đoạt được 205 huy chương vàng, 125 huy chương bạc và 116 huy chương đồng. Theo thống kê, 17 bộ môn có trong chương trình thi đấu Olympic đã đóng góp cho đoàn thể thao Việt Nam 119 huy chương vàng tại SEA Games 31. Đặc biệt, đội tuyển bóng đá nam U23 và đội tuyển nữ Việt Nam đã bảo vệ thành công huy chương vàng giành được từ đại hội năm 2019.
Tại SEA Games 31, có niềm vui nước mắt, nhưng trên tất cả là tinh thần thể thao cao thượng, tinh thần đoàn kết của cộng đồng ASEAN. Một Việt Nam thân thiện mến khách với sự cổ vũ của khán giả ở tất cả các môn thi đấu, dù có vận động viên chủ nhà hay không. Sự chu đáo trong công tác tổ chức đã cho thấy một Việt Nam vượt qua dịch bệnh, đang phục hồi và phát triển.
Và cùng với đó thì Việt Nam cũng đã gặt hái được những thành công nhất định trong việc mà thu hút khách du lịch và quảng bá hình ảnh, văn hóa, đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè trong khu vực và quốc tế.
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã xuất sắc giành quyền dự vòng chung kết World Cup nữ lần đầu tiên trong lịch sử sau chiến thắng 2-1 trước Đài Bắc Trung Hoa ở trận đấu quyết định. Chiến tích của đội tuyển nữ Việt Nam càng đáng chú ý hơn khi mà các cầu thủ đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi đại dịch COVID-19.
32 đội lọt vào vòng chung kết World Cup 2023, gồm 29 đội vào thẳng và 3 đội từ vòng play-off liên lục địa, được chia thành 4 nhóm hạt giống, mỗi nhóm 8 đội. Kết quả là thăm may rủi đã đưa đội tuyển nữ Việt Nam ở bảng E với đội tuyển nữ Mỹ là đương kim vô địch và đội tuyển nữ Hà Lan đương kim á quân.
Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung là một trong 6 đại diện của châu Á tranh tài ở sân chơi này cùng với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines và đồng chủ nhà Australia. Thầy trò của luyện viên Mai Đức Chung cũng trải qua năm 2022 đại thành công với tấm huy chương vàng tại SEA Games 31.
Đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp các cô gái vàng của bóng đá Việt Nam giành danh hiệu cao nhất tại đấu trường SEA Games. Thành tích này cũng giúp cho bóng đá nữ Việt Nam chiếm ngôi vị độc tôn ở SEA Games với tổng cộng là 7 huy chương vàng, bỏ xa đội đứng thứ 2 là Thái Lan 5 huy chương vàng.
Tại SEA Games 31, U23 Việt Nam đã giành được tấm huy chương vàng quý giá ở môn bóng đá nam. Đây là lần thứ 2 liên tiếp thầy trò của luyện viên Park Hang-seo giành được thành tích cao nhất tại đấu trường này. Để bảo vệ thành công tấm huy chương vàng ở môn bóng đá nam, U23 Việt Nam đã lần lượt đánh bại Indonesia 3-0, qua Philippines 0-0, thắng Myanmar 1-0, vượt qua Đông Timor 2-0 ở vòng bảng. Sau đó thì thầy trò của luyện viên Park Hang-seo thắng Malaysia và Thái Lan cùng tỷ số 1-0 tại bán kết và chung kết. Đây là kỳ SEA Games cuối cùng của luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt U23 Việt Nam thi đấu.
Thưa quý vị, ở vòng chung kết giải U23 châu Á năm 2022 diễn ra tại Uzbekistan từ ngày 1 cho đến ngày 19 tháng 6 năm 2022, U23 Việt Nam ở cùng bảng đấu với Hàn Quốc, Thái Lan và Malaysia dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Hàn Quốc Gong Okyun. U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua vòng bảng trước khi dừng bước với thất bại cùng tỷ số là 0-2 trước Ả Rập Saudi. Ả Rập Saudi cũng chính là đội đã vô địch giải đấu này khi mà đánh bại chủ nhà U23 Uzbekistan với tỷ số là 2-0 trong trận chung kết.
Ngày 29 tháng 8, trang chủ chính thức của Swiss Ultra 2022 đăng lời chúc mừng vận động viên Việt Nam bằng tiếng Anh. Đây là chân dung nhà vô địch thế giới. Xin chúc mừng Thanh Vũ. Swiss Ultra là giải 3 môn phối hợp khắc nghiệt nhất hành tinh. Các vận động viên dự giải phải hoàn thành 38 km bơi, 1.800 km đạp xe và chạy bộ 422 km. Tổng cự ly thi đấu của sân chơi này dài gấp 10 lần một giải full slalom phổ thông.
Tại giải đấu này, thì Vũ Phương Thanh có tổng thành tích là 328 giờ 27 phút 55 giây để lên ngôi vô địch nữ. Vũ Phương Thanh sinh năm 1990 được mệnh danh là cô gái chạy vòng quanh thế giới hay là bông hồng sa mạc. Năm 2016, cô là người châu Á đầu tiên chạy bộ qua 4 sa mạc khắc nghiệt nhất thế giới với tổng quãng đường là 1.000 km, gồm sa mạc Atacama của Chile, sa mạc Gobi của Trung Quốc, sa mạc Sahara Ai Cập và sa mạc Antarctica của Nam Cực.
Thưa quý vị, sự kiện tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị và các bạn đó là Đại hội Thể thao Toàn quốc năm 2022 diễn ra từ ngày 9 đến ngày 21 tháng 12 tại Quảng Ninh cùng 10 tỉnh, thành phố lân cận. Đại hội đã quy tụ hơn 17.000 người tham gia, trong đó có hơn 10.000 vận động viên đại diện cho 63 tỉnh, thành phố và lực lượng vũ trang tranh tài ở 43 môn thi đấu 942 nội dung và là kỳ đại hội có quy mô lớn nhất trong lịch sử. Các vận động viên đua tranh 933 bộ huy chương.
Kết thúc đại hội thì đoàn thể thao Hà Nội đã giành ngôi nhất toàn đoàn với 475 huy chương, trong đó có 175 huy chương vàng. Đoàn thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ hai với 128 huy chương vàng. Vị trí thứ ba thuộc về đoàn quân đội với 90 huy chương vàng. Tại đại hội đã có tổng cộng 53 kỷ lục quốc gia và 96 kỷ lục đại hội được xác lập.
Và sau thành công của SEA Games 31 thì Đại hội Thể thao Toàn quốc chính là dịp để đánh giá toàn diện phong trào thể dục thể thao trên cả nước. Đại hội cũng là cơ hội tìm kiếm tài năng mới cho thể thao Việt Nam, chuẩn bị tham gia các giải đấu quốc tế trong thời gian tới. Trước mắt là SEA Games 32 được tổ chức tại Campuchia vào tháng 5 năm 2023.
Và một sự kiện đáng chú ý nhất năm 2022 đó là vòng chung kết bóng đá thế giới 2022 Quốc cúp 2022 được tổ chức tại Qatar từ 20 tháng 11 cho đến 18 tháng 12 năm 2022. Với nhiều điểm đặc biệt, lần đầu tiên Quốc cúp được tổ chức tại một quốc gia Hồi giáo Trung Đông, lần đầu tiên trong lịch sử vòng chung kết bóng đá thế giới diễn ra vào mùa đông thay vì là mùa hè. Lần đầu tiên Maroc, một đội bóng châu Phi lọt vào bán kết. Trận chung kết trong mơ kịch tính nhất trong lịch sử Quốc cúp giữa Pháp và Argentina là minh chứng tiêu biểu nhất.
Sau rất nhiều năm chờ đợi thì cuối cùng siêu sao Messi đã có được danh hiệu World Cup sau khi cùng Argentina lên ngôi vô địch World Cup 2022. Cá nhân của Messi đã có năm 2022 thi đấu thành công nhất cho sự nghiệp ở cấp đội tuyển quốc gia với 18 bàn thắng. Tính riêng World Cup 2022 thì Messi đã ghi được 7 bàn. Messi đã có được hầu như tất cả các danh hiệu lớn nhỏ mà một cầu thủ có thể giành được trong sự nghiệp của mình.
Thưa quý vị, Olympic mùa đông là sự kiện tầm cỡ thế giới đầu tiên diễn ra trong năm 2022. Trung Quốc là nước chủ nhà của Thế vận hội. Sự kiện khai mạc vào ngày 4 tháng 2 năm 2022 tại sân vận động Tổ Chim, thành phố Bắc Kinh. Đây là kỳ Olympic mùa đông đầu tiên được tổ chức ở Trung Quốc. Đặc biệt, Bắc Kinh trở thành thành phố đầu tiên trong lịch sử đăng cai cả Olympic mùa đông lẫn Olympic mùa hè.
Với sự tham gia của 95 quốc gia và vùng lãnh thổ, Olympic mùa đông 2022 được nước chủ nhà tổ chức theo hình thức bong bóng giống Olympic Tokyo 2020 để đảm bảo an toàn cho các vận động viên và giải đấu được diễn ra thuận lợi. Tại kỳ Olympic này, thì đoàn thể thao Na Uy chiếm vị trí số 1 với 16 huy chương vàng. Đứng thứ hai là đoàn Đức với 12 huy chương vàng. Và bất ngờ lớn nhất của Olympic mùa đông kỳ này đó là đoàn thể thao Trung Quốc đã vượt qua Mỹ để xếp vị trí thứ 3 chung cuộc với 9 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.
Đại hội thể thao châu Á, tức là ASEAN lần thứ 19, là một trong những sự kiện thể thao lớn nhất của châu Á. Sự kiện này dự kiến diễn ra tại thành phố Hàng Châu, Trung Quốc từ ngày 10 cho đến 25 tháng 9 năm 2022. Tuy nhiên, thì ngày 6 tháng 5, Hội đồng Olympic châu Á OCA đã quyết định hoãn ASEAN 2022 vì tình hình dịch COVID-19 phức tạp ở Trung Quốc. Và kỳ đại hội này dự kiến được tổ chức trở lại vẫn tại Hàng Châu của Trung Quốc. Thời gian diễn ra đại hội là từ 23 tháng 9 cho đến 8 tháng 10 năm 2023.
ASEAN năm 2023 là kỳ đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 trong lịch sử. Đây là sự kiện có quy mô đứng thứ nhì trên thế giới, chỉ kém Olympic mùa hè. Đây là lần thứ ba Trung Quốc đăng cai ASEAN sau khi đã là chủ nhà của sự kiện này vào các năm 1990 và 2010.
Sự kiện tiếp theo liên quan đến quần vợt, thưa quý vị, tưởng như gặp nhiều khó khăn do vấn đề tuổi tác. Rafael Nadal vẫn thể hiện phong độ cao trong năm 2022 với hai danh hiệu Grand Slam ở Australia và Pháp. Thành quả này đã giúp cho anh có 22 danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp. Đây là con số kỷ lục của quần vợt thế giới.
Trong khi đó, giữa tháng 9 năm nay, thì tay vợt lừng danh Roger Federer đã tuyên bố giải nghệ ở tuổi 41. Tay vợt này đã chơi hơn 1.500 trận trong 24 năm. Federer kết thúc hơn 2 thập kỷ thi đấu với 103 danh hiệu, 310 tuần ở vị trí số 1 thế giới, trong đó có kỷ lục 237 tuần liên tiếp.
Tay vợt sinh năm 1981 là người đầu tiên cán mốc 20 Grand Slam. Anh đăng quang ở 8 giải Wimbledon, 6 giải Australia Open, giữ kỷ lục 5 lần liên tiếp vô địch Mỹ mở rộng và giành Roland Garros năm 2009. Federer cũng giành 6 danh hiệu ATP World Tour Final, huy chương bạc đơn nam Olympic năm 2012 và huy chương vàng đôi nam Olympic 2008.
Trận đấu chính thức cuối cùng mà Roger Federer tham dự là trận đánh cặp cùng với Rafael Nadal ở màn so tài với cặp Tresor Francis. Tiafoe tại giải Lever Cup 2022 diễn ra vào cuối tháng 9 năm nay.
Và cuối cùng là thông tin có rất nhiều cảm xúc của những người yêu thể thao, nhất là môn thể thao vua bóng đá. Tại AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng với các đội tuyển Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào. Vòng bảng AFF Cup 2022 diễn ra theo thể thức vòng tròn 5 đội. Trong đó mỗi đội đá 2 trận sân nhà và 2 trận sân khách. Đây là giải đấu đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu chinh phục ngôi vương để chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo.
Kết thúc AFF Cup, chúng ta thua Thái Lan với tổng tỷ số là 3-2 ở chung kết AFF Cup 2022, khiến cho đội tuyển Việt Nam tiếp tục bị trừ điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Cụ thể thì tuyển Việt Nam bị trừ 0,27 điểm sau trận hòa 2-2, còn trận thua 0-1 khiến cho Rồng Vàng tiếp tục bị trừ 2,77 điểm. Tổng kết lại AFF Cup 2022, tuyển Việt Nam chỉ tích lũy được 1,06 điểm, dậm chân tại vị trí thứ 96 thế giới.
Thực tế, nếu thi đấu tốt hơn và giành được chiến thắng ở hai trận chung kết, thì Việt Nam đã có thể là vươn lên đến vị trí 93 của FIFA. Ở chiều ngược lại, Thái Lan dù vô địch nhưng chỉ được thêm tổng cộng là 5,12 điểm và cũng dậm chân ở vị trí 111 thế giới.
Thưa quý vị, 5 năm dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam đã duy trì vị thế đứng đầu khu vực Đông Nam Á, đồng thời cũng là quốc gia Đông Nam Á giữ vị trí lâu nhất trong top 100 của FIFA. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã cùng với bóng đá Việt Nam đạt được nhiều thành tích nổi bật mang tính lịch sử và được đánh giá cao tại đấu trường bóng đá châu Á 5 năm qua. Đó là U23 Việt Nam giành ngôi Á quân tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, hạng tư tại ASEAN 2018, hai lần liên tiếp giành huy chương vàng bóng đá nam tại SEA Games 30 và 31. Đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, lọt vào tứ kết ASEAN Cup 2019. Và đặc biệt là góp mặt tại vòng loại cuối FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á.
Huấn luyện viên Park Hang-seo đã khép lại chặng đường cuối cùng đồng hành cùng bóng đá Việt Nam, đó là kỳ AFF Cup 2022. Và huấn luyện viên này sẽ chia tay tuyển Việt Nam sau 5 năm đầy vinh quang với rất nhiều cung bậc cảm xúc, có cả sự thăng hoa tột cùng, xen lẫn cả sự tiếc nuối. Ngày 17 tháng 1, thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã tổ chức buổi họp báo trực tuyến với các phóng viên từ Hàn Quốc, chia sẻ về suy nghĩ và tâm tư của mình khi chia tay đội tuyển Việt Nam. Thưa quý vị, dù không giành được huy chương vàng tại giải lần này, nhưng với những người hâm mộ và chúng tôi, những người luôn yêu mến thể thao nước nhà, luôn tự hào về ông, về thành tích mà ông đã mang lại cho bóng đá Việt Nam. Kính chúc huấn luyện viên Park Hang-seo luôn mạnh khỏe và thành công trong những dự định sắp tới của ông.
Đến đây thì bản tin thể thao 365 ngày qua xin được kết thúc. Một lần nữa kính chúc quý vị và các bạn cùng gia đình một năm mới được vạn sự như ý và thể thao nước nhà gặt hái được nhiều thành công mới. Xin kính chào tạm biệt.